方广部，方是四方，广是宽广，所说这个法是极广大净精微。
Phương quảng là một cái pháp mà giữa thời A Hàm với thời Bát Nhã. À, cái trong thời này á là Đức Phật nói với những cái vị A La Hán và Bích Chi Phật, đó là quý vị không nên qua tự mạng. Có nhiều về cái Phật pháp, còn nhiều quý vị phải cần học hỏi. Thầy theo thầy nghĩ có nhiều người nói là cái kinh Lăng Nghiêm này là thuộc về phần phương đẳng, cái pháp phương đẳng. Từ phương đẳng, cái pháp phương đẳng là cái pháp mà Đức Phật chứng xác nhận rằng có những cái pháp cao hơn là pháp bộ và pháp A Hán và Bích Chi Phật, mà bằng cách nào, bằng cách là phát triển những cái định lực mà cao hơn. Theo thầy biết á, có nhiều thầy, có nhiều hòa thượng nói là coi là cái kinh Thủ Lăng Nghiêm này là thuộc cái thời phương đẳng. Cái thứ 9, bộ thứ 9 là về chưa bao giờ nói tới, chưa bao giờ đề cập tới. Tại thông thường đó, Đức Phật giảng pháp như vậy này, quý vị phải thỉnh pháp Phật mới nói được. Có nghĩa là Phật nói gì đó, hoặc đệ tử nghe cái gì đó, hoặc là nhớ người ta nhắc lại gì đó rồi mới thắc mắc, mới thỉnh Phật nói pháp. Hoặc thấy gì mà thắc mắc mới thỉnh Phật nói pháp, thì Phật mới giảng cái pháp cho Phật tử nghe, cho đệ tử nghe. Thì cái đó là gọi là, bởi vì trong cái truyền thống người trong Phật pháp mình phải có thỉnh pháp mới nói pháp được. Bởi vì thông thường trong những cái buổi dạy là giảng kinh đó, thường thường mình có cái thỉnh pháp mới bắt đầu giảng kinh được. Nhưng như tối nay, mỗi tối của thiền thất này đó, mà mình cứ nghe kinh hòa thượng giảng, nghe hòa thượng giảng kinh, thì cái đó năng lý là đúng theo cái thể lệ tục lệ đó, thì mình nên bắt đầu với cái thỉnh pháp. Nếu mình làm mà tại mình muốn bớt thì giờ một tí, nghe giảng nhiều kinh hơn. Thì giống như các thầy các cô cũng vậy, theo giới luật thì các thầy các cô không nên nói pháp cho người Phật tử trừ phi bị thỉnh pháp mới được nói. Ngay nhiều cái trường hợp mà chẳng hạn như có những trường hợp mà chúng tôi là còn bị hạn chế với cái nói pháp được bao nhiêu. Chẳng hạn như có một cái vị tỳ kheo được một cái gì nữ nhân họ thỉnh pháp, họ ở riêng hai người thôi. Theo cái giới luật á, thì người tỳ kheo khi trong trường hợp như vậy chỉ có quyền trả lời dưới 6 chữ hoặc là nói đồ ma quỷ bỏ đi, tôi không có biết. Đó, những cái trường hợp mà mình nói nhiều cũng được, thầy cô nói nhiều cũng được. Rồi có nhiều trường hợp Đức Phật thì khác, tại Đức Phật nhiều khi á, Đức Phật nhìn chúng ta nói là chúng ta tôi bây đần độn quá, không cách nào mà biết thịnh pháp cái pháp này được. Thì có những cái trường hợp mà Phật tử không biết làm sao mà thịnh pháp, hoặc thịnh pháp gì. Bởi vì một ví dụ Đức Phật nói một ngày kia, Đức Phật nói cái định nói là có một cái pháp gọi là pháp tịnh độ. Như Lai có thể giảng chắc con nghe cái pháp môn tịnh độ này qua một cái kinh tên là kinh Phật Thuyết A Di Đà. Thành ra cái vi tăng hữu pháp, tức là trước nó chưa có, là một cái loài, một cái bộ mà nhiều khi Đức Phật phải giảng ra tại Phật tử không biết thỉnh pháp gọi là pháp đó. Giảng như pháp thực Phật Thuyết Kinh A Di Đà để mà giảng cái pháp môn tịnh độ. Chẳng hạn trong cái kinh Phật Thuyết A Di Đà thì ngài Xá Lợi Phất mặc dù đệ nhất về trí huệ, nhưng được ngài chỉ là thanh văn thôi, ngài không thể nào biết được về cái pháp của môn tịnh độ, về những cái tịnh độ ngoài cái sự định lực của các ngài có thể có được. Thì vì vậy Đức Phật mới nói là con nên thỉnh ta Như Lai về cái pháp môn tịnh độ này. Thầy giảng trật một tí là vừa nay thầy nói là cái vi tăng hữu đó thiệt ra là cái pháp mà trước chỉnh như chưa có chẳng hạn, sau cái thời A Hàm Đức Phật dạy thời phương cái pháp phương đẳng, sau thời phương đẳng Đức Phật dạy về cái pháp bát nhã, thì cái đó có nghĩa là cái pháp nó chưa có, trước nó chưa có trong cái loại nhân gian này. Nhưng điều cái phần sau phần bộ thứ 10 đó là cái bộ mà thuyết mà không được tỉnh đó, đó là cái thầy mới nói mới giảng qua, thầy lầm lẫn, xin lỗi quý vị. Phần 11 là cô khởi chi sung kế tụng kệ tụng cô khởi kệ tụng có nghĩa là những cái câu kệ mà nó không có liên quan gì đến phần trước phần sau, với bỗng nhiên khởi lên như vậy để nói một cái vấn đề đó. Thầy không hiểu cái dùng của cái này là useful. Thầy không biết tại sao ta xài những cái ngày Như Lai xài những cái chuyện những cái bộ này.
Vậy ra, ta cú chỉ vô ẩn tự số, yên yuán bí yu tí bản sư, bản sân phán quản vi tăng yếu. Hai yếu yếu bộ sư sẵn nè, luận yí. Luận yí à, tức là 讲的一些个论义。
Bộ thứ 12 là luận nghĩa. Luận nghĩa là mình đang bàn luận về cái ý nghĩa của cái kinh điển. Thành ra cái luận nghĩa là đại khái, đại đa số là những cái lời chú thích của các Bồ Tát A-la-hán, Bích Chi Phật để cho các người trình độ khác thấp hơn có thể hiểu được ý nghĩa của kinh của Phật. Tiêu biểu nhất ấy, là bên Đại Thừa mình có cái luận tạng là những cái vị Bồ Tát biên những cái luận văn để mà giải thích về những cái giáo lý Phật giáo. Đó là những cái giáo lý thâm sâu của Phật giáo nữa mà các Bồ Tát đã nêu ra. Có một cái bài thơ mà để trong tiếng Hoa để mà nhớ là dễ nhớ hơn có tất cả 12 bộ. 12 bộ này được giảng nghĩa trong cái Đại Trí Độ Luận. Và và mười hai bộ này có nghĩa là không có nghĩa là chỉ có nghĩa là họ những cái loại những cái phần văn khác nhau trong mỗi bộ kinh đều có.
Đa Phước Điển Rủ Lai Mi上来闻当十门分别，这是第二门。第一门是总师明体，这个第二门就教起因缘，教起的因缘。这个教，什么叫教？这个圣人胚下之言叫教。咱们叫生人胚下之言呢，就是佛菩萨所说教化众生的这个言语，这就叫个教。这个教啊，它怎么样有的教呢？它要有一种因缘，这种因缘是从什么地方来的呢？是从众生这儿来的。如果要没有众生，就没有佛，没有佛也没有教。所以呀，这个教是为众生而设的教。所以呀，这个因缘啊，就是因为要令众生了生脱死，所以就应该有教。怎么样令众生了生脱死呢？就因为释迦牟尼佛他就为的令众生了生脱死而出现于世的，所以在《法华经》上说佛为大事因缘出现于世。这个大事是什么叫大事啊？这个大事就是每一个人生死的问题。生怎么生的，死要怎么死法啊，你不明白才有生死，你要明白了就没有生死了。释迦牟尼佛到这个世界来，就是想要令众生明白怎么样生的和怎么样死法，生从何来，死从何去，生在什么地方来的，死到什么地方去。我们啊，在这个世界来要这有生命的时候。
这本第二của cái tông hiển sầu hiền thủ hiền thủ mà để nghiên cứu những cái điển á, phần thứ nhì gọi là khi giáo khởi nhân duyên, là lý do nào mà cái giáo pháp này được dạy, thì lý do nào mà truyền cái pháp này, lý do chính mà tại sao đại thừa, Phật giáo đại thừa đã được xuất hiện trên thế giới, trên cái vũ trụ này, để giúp chúng sanh giải quyết cái đại sự, cái vấn đề của sinh tử. Chúng ta đã trong cái vòng luân hồi, đã đọa trong vòng luân hồi này từ vô thủy. Chúng ta đã từ sinh ra lấy một cái thân, sống cuộc đời đó, xong rồi chết, mất cái thân đó, rồi được cái thân khác, sinh sống cuộc đời đó, xong rồi chết, rồi lấy cái thân khác. Nó liên tục như vậy. Mỗi lần mình có cái thân mới, mình biết mình từ đâu tới. Mà mình cũng không biết mình sẽ đi đâu sau khi mình chết. Nên cái chuyện sinh tử đó là cái mình hoàn toàn không có cái tự chủ. Khi mà chết rồi không biết mình sẽ đi đâu, không biết mình sẽ sinh vào cõi nào. Mình sống trong luân lọt trong cái vòng luân hồi này, ta từ vô thủy rất rất là khổ sở. Đó, chắc chắn phải biết là cái vị không ai nhớ là mình từ đâu tới. Cái vị thấy cái khổ dễ sợ. Cuộc đời mình á, mình thấy cái chết mình sợ dễ sợ lắm. Mình không biết chuyện gì xảy ra khi mà mình chết. Một cái sự kết luận mình biết mà chuyện gì sẽ xảy ra được. Thành cả đời mình trong tấm mình sợ cái chết. Các vị biết không? Ngày nay mình bị con quỷ nó ám, thì kiếp sau mình có nó đợi mình lấy cái thân mới nó tới nó ám tiếp, nó ám hoài kiếp này kiếp kiếp đời đời kiếp kiếp. Nên Đức Phật mới đem cái Phật pháp ra để giúp chúng ta thoát cái vòng luân hồi này. Tại mỗi cái kinh, một cái pháp mà được truyền vào cái thế nhân gian này là có một cái dùng riêng của nó trong cái quá trình để mà thoát cái vòng luân hồi. À, thắc mắc gì không?
Chứ là cái chúng sanh à, bên bên bờ bờ à, chúng ta bên bên bờ bờ thì rất là khổ. À, 很忙的，啊，很忙的，为什么呢？啊，说我想法子要找一个地方住，啊，这要忙，为了住的地方要忙，又想法子买件衣服，为了给身体来驱寒，这也要忙。越要想法子啊，医治这个肚皮啊，叫他不要饿了，这也要啊。普通人不都有这么讲的啊？说为两餐就要做工啊？为你为什么要做工呢？啊，想稳两餐，这中国人的这个思想啊，要稳两餐。那么无论中国人外国人都是为这个衣食住的问题啊要忙忙碌碌的啊。为什么他为这个忙呢？就是啊，如果他不为这个忙啊，就不能解决这个问题的，所以要为衣食住而忙。那么没有人呢就为生死而忙啊，他就不想一想为什么我就要到这个世界来了，我怎么样来的，我从什么地方来的啊？你见到人了都问你问一问，你从哪里来的啊？到这儿来有好久了啊？你啊，每一个人呢都问问自己是从哪里来的，那自己来的地方他忘了啊，那么来的地方忘了，去的地方他记得没有记得，也忘了。等他死的时候啊，我将来死到什么地方去呢，也不记得研究这个问题。所以啊，释迦牟尼佛就因为啊人把这个生死的问题都忘了，所以他到这个世界来就提醒阿妈要研究这生死问题。《法华经》上所说的这一大事因缘，佛才出现于世。那么出现于世了，开令一切众生开佛之见，是佛之见，悟佛之见，入佛之见，这叫开示悟入佛之之见。
một khi cái vị sinh làm cái thân con người rồi, thì cái lục căn của cái vị nó khiến cái vị tán loạn. Cái lục căn mà chúng ta nương tựa và ý lại vào nó, cái lục căn là cái nguyên nhân của cái sự tán loạn, của cái sự mê loạn của tâm thần chúng ta khi còn sống. Người ta có câu là sinh lúc như bị say, mà chết như trong mơ vậy. Thì Đức Phật mới nói là chúng ta phải cần tu để mà kết thúc những cái mê muội này. Mình không nên tiếp tục làm nạn nhân cho cái hoàn cảnh, làm nạn nhân cho cái hoàn cảnh, làm nạn nhân cho những cái ngoại vật. Quý vị biết không, còn sống ấy, chúng ta luôn luôn bị cái bệnh hoạn nó chế ngự chúng ta. Mình phải chịu phải đối phó với cái bệnh hoạn của cái thân mình. Mỗi ngày chúng ta phải đối phó với cái bệnh của cái đói. Cái đói là một cái bệnh. Như vậy thấy không? Cái bệnh là cái bệnh là một cái đói, cơn đói là một cái bệnh. Buổi sáng có gặp cơn đói mình phải ăn, buổi trưa đói là mình phải ăn tiếp, tối đói là mình phải ăn tiếp. Thành cả đời, cả ngày mình lo thỏa mãn cái cơn đói, cả ngày phải lo chữa cái bệnh đói. Ngày mai nói về chuyện ăn uống, ngày mai Hòa Thượng Thái Lan sẽ tới thăm chùa. Thì ngày mai mình phải chữa cái bệnh đói của ổng á. Nên thầy nói với quý vị biết, để báo quý vị biết mà ngày mai phải cần tự quyết định lại với nhau là làm sao mà đối phó với những cái bệnh đói này của khách mình. Thì cái văn hóa người Á Đông mình đó, mình trồng cái sự chiêu đãi, tiếp đãi khách rất là đàng hoàng. Mỗi lần khách mà tới chùa đó, mình luôn luôn mình tiếp đón người ta nồng hậu và rất là cúng dường, giúp cho họ có những cái gì mình tốt nhất mình có. Thành ra mỗi cái bình nó có một cái pháp để chữa cái bình đó. Nên cái Phật pháp mình có 84,000 pháp môn khác nhau để mà chữa 84,000 cái bình khác nhau. Nói về cái pháp để mà chữa bệnh thì tháng 2, tháng 3 gì đó, ai coi kiên thăng mắc gì không? Cái đại thừa nó đặc biệt lắm, nó Phật giáo đặc biệt ở chỗ là rất chính xác về những cái bệnh mà mình phải đương đầu ấy. Cái nặng lớn nhất là cái sanh tử. Thì nói cái chuyện sanh tử không đó, thì mình phải có đủ tất cả các loại pháp môn khác nhau để mà đối phó với những cái vấn đề trong cuộc sống của chúng ta.
Chúng ta khai mở chi kiến à, đối với tất cả chúng sinh, bản là có Phật chi kiến. 本来他的智慧呀、啊、和佛是一样的，不过就像昨天我讲那个金矿似的，在那个矿里边呢没有开采那个矿，所以呀、啊、你那个自己本有的佛性呢就没有显现出来。你现在知道自己本有佛性，你能以依法去修行，能以呀、啊，采这个矿，把这个矿采出来，变了晶晶啊，晶晶里边呢是没有渣滓的，才是晶晶的。你有一点渣滓，有一点尘土在里面掺杂着，那不是精进的。所以我们自己本有的佛性在什么地方呢？我们本有的智慧都在什么地方呢？啊，你想不想知道呢？我现在告诉你，本有的佛性就在俺每一个人这个烦恼里边，每一个人都有烦恼，就是每一个人都有佛性的。不过这个 变成了烦恼了。
Để muốn giải quyết vấn đề sinh tử thì Đức Phật mới giảng về khai thị về cái bổn trí là mà chúng ta đã sẵn có. À, thì Phật chư chi kiến, à, ngộ Phật chư kiến và nhập Phật chi kiến. Vì Phật mới khai Phật tri kiến, thị Phật tri kiến, ngộ Phật tri kiến và nhập Phật tri kiến, như trong cái như kinh Pháp Hoa đã giảng ra rất rất rõ ràng. Cái khai Phật tri kiến là gì? Đại khái nói là cái vị vốn là có cái Phật tri kiến rồi, thì hiện bây giờ nó bị cái phiền não nó che đậy lại. Sau ngay sau lưng của cái phiền não của cái vị đó, ngay sau cái cơn giận của cái vị, ngay sau cái bình chán đời của cái vị là cái Phật tính của cái vị. Phải vì có phải vì vậy mà những người bình chán đời tôi thích Phật giáo không? Đây cũng hiểu tại sao mấy người bình chắc đời là thích nghiên cứu Phật giáo. Thế phải chứ mà họ đừng thích, nó mình khỏe, đỡ nhức đầu hơn. Họ thích tới nhà thơ. Tại sao họ thích cái tôn giáo? Tại sao mấy người bị chắc đời thích cái tôn giáo? Và mọi người mà khác, có đứa mọi người khác, nhiều người nói cô tới nhà thờ tại tôi kiếm được vợ chồng. Và đại học cũng là chỗ kiếm vợ chồng rất là tốt. Những người bình chán đời hoặc bình đến thông thường đó, họ thích theo tôn giáo. Cái tôn giáo giúp cho họ cảm thấy đỡ đau khổ. Họ thích tới nhà thờ, họ thích cho chùa, họ thích mấy cái cơ quan tôn giáo, tại vì mỗi lần họ tới đó họ thấy đỡ khổ hơn. Cái nghĩ tại sao người ta thích ngủ trong cái Phật điện vậy? Quý vị biết bây giờ người ta đồn nhau á, cái lưu sơn tự đó, quý vị có quyền tới đây mà ngủ trong cái Phật điện luôn á. Tối ngủ được 2-3 tiếng đồng hồ luôn. Chứ bây giờ có chuyện xảy ra như vậy được hả? Những người chấn tu mới làm được như vậy thôi. Trong cái thiền thất là những người mà chấn tu mới được ngủ trong cái Phật điện. Đó, có những người ta đồn nhau, ta nghe nói, ta lập tức ta bay xuống đây để mà ngủ trong Phật điện cả tuần luôn. Không có cái phòng. Tưởng tới đây có được cái phòng, có cái giường. Không có giường. Không có giường, không có gì hết á. Mỗi cái chỗ trong chùa này nó có cái dùng khác nhau, tác dụng khác nhau trên cái bình của cái vị. Nhất là trong cái thiền thất này, cái Phật điện này là cái nơi này, Phật điện này là cái nơi mà an lạc nhất trong cái chùa này. Chỗ này chỗ thanh tịnh nhất và cái chỗ an lạc nhất của cái chùa. Thành cái việc ngủ đêm này, bao nhiêu ngủ được 2-3 tiếng đồng hồ, bao nhiêu ngủ gần tới 5 tiếng, 6-7 tiếng, thì cái lưng nó hơi ê ê, cái vai nó hơi ê ê, cái đầu nó hơi vèo vèo một tí. Như là cái óc quý vị đó, nó sáng mà nó nhẹ hơn là thường lệ. Có đúng là không? Trừ cái bà đó thôi. Đồng ý. Lần dầu cái mình dầu cái vị ngủ nó nhẹ hơn, giấc hơn và nó ít hơn ở thường lệ ở nhà, như ở nhà ở cái giường của cái vị. Nhưng đều á, cái óc mình nó sáng hơn mà nó nhẹ hơn. Cái tâm mình nó sáng mà nó nhẹ hơn.
À, chớ có lẽ do một cái ví dụ, cái gì ví dụ nè, ông cái phiền não, chớ ví thằng à, cái bình, à bình mà, à cái bình chướng, cái ice, cái phiền não, à cái cái phước tính à, chính là nước, ví thằng cái nước cái sự tính, cái nước à, đều có sự tính. À, 那个冰里边也有实性，水里边也有实性，啊。 这个水就是智慧，那个病就是烦恼。那个智慧和烦恼里边就包含着佛性，佛性是什么呢？就是那个水的一种湿性。那个水啊有一种湿性啊，你不能说这个病没有湿性，你也不能说水没有湿性，这水和病是同具足这个湿性的。可是你在这个病来讲它就会害人的，你在这个水来讲啊啊就不会害人的。
这Phật tính đó, mỗi chúng sanh đều có sẵn rồi. Cái Phật tính nó thể hiện ra hoặc là bằng phiền não hoặc là bằng cái trí huệ. Tùy cái người chúng sanh đặt cá nhân đó. Thành ngài Tiên Hóa ngài dùng cái ví dụ của phiền dạng phiền não á là với là trí huệ đó đều là cái hiện tượng khác nhau của cái Phật tính thôi. Có người có Phật tính nhưng đều có người rất nhiều phiền não hoặc có người có Phật tính nhưng đều có rất có trí huệ, đầu óc rất là sáng suốt. Người giống như như đều thành ngài mới dùng cái ví dụ là băng với lại nước. Băng với nước á, băng á là phiền não mà nước á là trí huệ. Băng với nước đều có cái hơi ướt á, là cái Phật tính.
说实话，法师，你讲这个道理呀、啊，也有道理。我认为也没有道理。怎么呢？这个病害人，我知道了。你常常讲啊，用这一块冰呢，要是如果打人，就可以把人打死，这是对人有害了。但是你要打他这个人才能死。怎么叫打人呢？就是你生烦恼了，生烦恼那就等于打人一样。那么说这个水呀、啊，这一碗水没有变成冰的时候，你像人呢来就泼到人身上一点都不痛的。你要变成冰了，你打到人头上就会可以把人这个头给打坏，甚至于打死。那么这个道理呀、啊、是很浅显啊。那么俺们智慧，有智慧的人，你虽然呢就是闹人啊，闹人呢就是骂人了，你就是呵斥人了，对这个人啊不要这么做。你有智慧的人呢，他一说出来那话呀，那个声音呢，用人呢就听着啊啊，这是啊按照佛所说法49年参经300余回，为众生而说法，教化众生，这是啊要着佛所说法一代实教大干而说的。那么要按照本经，就是这一波《大佛顶如来密印》修正了义，诸菩萨万恒首楞严经，这一部经的因缘来讲有六种。这六种的因缘，那么第一是十多闻音力，这个持啊就是有一种障持，有所障持，这就是持。障持什么呢？障持这个多闻。怎么叫多闻呢？多闻呢就是读书读的也多，知道事情也多，好像这个恶难就是有多闻 他每一个法会所说的法他都记得住，他都能记住，永远不忘，一听见之后就永远不忘，他那个记忆力是非常之好的，这就叫多闻。有所谓博闻，博闻强记，博闻呢，博就是广博的这个博，广博啊，强记勉强呢记住了，若难所记的不需要勉强，他自自然然就记住了。那么如果博闻，博闻呢就是看书很多很多的，这叫博闻强记啊，用一点心力啊，把这个书上所说的道理都记住了，这叫博闻强记。那么记的道理多了啊，他就有所障持了啊，就说有所持了啊。就什么叫所持呢？你看我比你们知道的东西都多，这就障持啊。我呀、啊，哎，我学的东西也多。你说是啊，科学、哲学啊，文学呀、啊，是所有的这些博士我都得到啊。你看我啊，有100多个博士在我身一个人身上啊。你看他就有个仗势，这就叫持多闻，忽定力，忽啊就忽了了。忽略了就不注意了，就是认为这个事情啊不重要了。什么事情不重要呢？定力，他认为这个定力啊，啊，那不要紧的，没有关系哦，我知道的东西多了，我有智慧了得了。那定力那没有关系，那有定法会，我也就有了会，所以那个定力就忘了。好像恶难似的，这个经啊，这个就是为恶难说的。恶难怎么样说的呢？就说的恶难没有定力。为什么他没有定力呢？他就在平时不用功，平时啊专门去啊写字啊，看书啊，啊读书啦 啊，他不打坐，不参禅啊，不坐禅。人家去坐禅呢，或者呀，他就去看书去，就这样，他忽略这个定力了。俺们现在这一个啊，这个暑假班呢，这才是啊妙不可言的，又打坐又听经啊，这打坐就是实行，听经呢这就解，就要明白。就是啊，解行并进，行解相应啊，明白了，然后就去做去，去修行用功啊，用功就会开悟的。我希望啊，在这个暑假的班的期间呢，啊，最低限度啊，也要有10个以上的开悟才可以啊，那才满我的愿。那么如果有一个两个我觉得我这个这个时间呢的代价还不够。
ngài giảng về cái ngài giảng về cái tiếp tục giảng về cái nhân duyên, ngài nói bàn về nó quanh nó co để mà nó bàn về cái nhân duyên tại sao mà dạy cái pháp này.Nó quanh nó co nhiều quá. À, cái phần này là tại ngài giảng lâu rồi, ngài giảng trong cái người nghe loại khác, còn mình cái nhu cầu mình là khác nữa. Thời xưa mấy người trẻ thì người ta biết, ta nói luôn tới, ta biện luận nhiều, còn mình đó, mình đang tu thiền thành mình muốn hiểu tại sao mình là người đang thiền thì mình tại sao mình phải cần nghiên cứu kinh Lăng Nghiêm làm cái gì, thành để muốn nhảy vào cái phần là nhân duyên của cái giảng kinh rồi, học cái pháp để làm gì.Tại sao mình phải học cái pháp Thủ Lăng Nghiêm làm cái gì? Cái lý do thứ nhất á, là cái kính này đó để chữa cái hàng bệnh, cái loại bệnh của những người. kinh này đó giảng ra để mà chữa cái bệnh rất là thông thường, là mình ỷ lại vào cái tri kiến của mình, cái hiểu biết của mình mà coi thường cái định lực. Quý vị biết cái đây là một vấn đề rất là lớn lao cho tất cả mọi người không? Quý vị thấy cái nền giáo dục của loài nhân gian này là chú trọng về cái tri kiến, về cái sự tri thức. Mình học hoài à. Quý vị biết không? Khi quý vị lớn tuổi rồi, bây giờ mấy trường đại học cũng bắt đầu có những lớp đặc biệt cho người lớn tuổi thôi. Có những cái lớp chuyên môn dạy cho người lớn tuổi thôi. Những người lớn tuổi ta về hưu rồi, bây giờ ta học thêm cái bằng cao học hoặc là bằng thêm bằng tiến sĩ. Và lỡ là cái sự phát triển của định lực. Và đây là vấn đề rất là lớn lao cho tất cả chúng sanh trong thế gian này. Quý vị càng biết chừng nào, càng nhiều chừng nào thì càng khó mà thay đổi ý kiến quý vị chừng đấy. Người mà càng biết chừng nào càng khó mà đổi cái ý kiến, cái thành kiến của họ. Biết càng lâu nó thành một cái thành kiến. Ngài Ananda đó là có một cái trí nhớ là như là cái chụp hình, máy chụp hình vậy đó. Nghe một lần thôi, nhìn một lần thôi là không bao giờ quên. Không bao giờ quên nữa. Tại sao như vậy? Tại vì Ngài trong quá khứ đó đã phát cái nguyện rằng là trong tương lai tôi thề tôi sẽ nhớ hết tất cả những lời các vị Phật xuất thế hiện ra, mà tôi xuất thế tôi tới đó được, tôi sẽ học tôi sẽ nhớ những lời Phật dạy hết. Vì từ xa xưa đó đã từng phát thề như vậy rồi, thành bây giờ cái lời thề nó được thành thục. Thành bây giờ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni xuất thế thì ông Ngài A Nan hiện ra để học thuộc lòng cái pháp của Phật. Cái trí kiến đó, cái trí nhớ rất là quan trọng. Để cái đó quý vị còn nhớ không? Cái đó, cái trí hệ đó là trí hệ thấp nhất. Cái đó chỉ là cái văn huệ thôi. Cái tai hại là quý vị biết nhiều như vậy, nhớ tài tình như vậy, thì quý vị thường là lơ là cái sự phát triển của định lực của mình. Đây là một vấn đề khó khăn rất là lớn lao cho những người tu hành Phật Pháp. Là nên Ngài Thiên Quang nói 1968 thì Ngài tổ chức cái Pháp Hội Lăng Nghiêm này, thì Ngài có sự thăng bằng là bỏ thì giờ ra nghiên cứu giáo lý, xong bỏ thì giờ ra thiền. Nên có nhiều hơn quý vị tưởng. Nói thiệt chứ quý vị nghe này, dạy cái thiền nó còn nhiều hơn là chỉ là ngồi xếp bằng này. Tại quý vị biết không, cái Ngài Tiên Hóa Ngài nói rất là khiêm tốn. Cái phương pháp mà dạy thiền của bên Phật giáo mình á, thì ra không phải là dạy thiền đâu, dạy nhiều lắm. Nên chúng tôi gọi đó là thiền. Quý vị nhớ như vậy thôi. Là sự thật á, thời buổi này á, đại đa số những người tôi thích biết cái tri kiến hơn là phát triển định lực. Đọc sách, nghe giảng kinh là chuyện dễ, chứ còn ngồi thiền nó khó dễ sợ. Ngồi đó mà bị ngồi nhận cái chân nó nhức, cái đầu, lưng nó đau, chân nó đau, nó là chuyện không, nó rất là khó làm.
所以呢，哎，难遭难遇这一个法会，那么每一个人如果要开了悟了，才不白行一场。
人们也没有该辛苦，我也没有该辛苦，俺们啊都交着啊，皆大欢喜。所以呢，我叫你们每一个人天天呢要写出你们这个生命啊，写出这个东西给我。你坐禅有什么感觉？到有一种什么情感，也写出来告诉我。你听听教导有什么有什么感想，也写出来告诉我，并且把昨天的道理你都要把它记录起来。这样子呢，这
大卫cái điểm mà thầy muốn nhấn mạnh là mặc dù nếu như thiệt sự mà quý vị mà có đa văn, người rất là trí nhớ, rất là tài tình, rất là tốt và biết rất là nhiều, công việc nó chưa xong. Nếu sau khi biết rồi mình phải phát cái tâm để mà phát triển định lực, để mà hiểu được những cái điều mình biết, những cái lời mình nghe. Hồi trước là thầy lúc bắt đầu tu thầy sợ lắm, thầy sợ là tài sợ những cái người rất là đa văn, ta mọt sách, ta đọc rất nhiều sách, ta vào ta hỏi thầy những cái danh từ về thiền tông, về tịnh độ, về mật tông, về kinh điển mà thầy nghe thầy không hiểu. Cái chuyện rất là mất thể diện, tại người ta mình là người chuyên viên mà mình ít cái tri kiến, mình thua người ta, sao dạy người ta được. Thầy hỏi quý vị. Ông giáo sư ông hỏi, ủa bạch thầy cho tôi hỏi, cho phép tôi hỏi một câu. Mình hỏi, ông hỏi xong mình, ủa ông hỏi cái gì, chuyện gì vậy? Hỏi như hồi nãy thầy hỏi, ủa cái chữ tàu là chữ gì, tôi đâu có biết chữ tàu. Vì để ý thấy mình rõ ràng, mình bày lộ ra cái vô minh của mình một cách rất thoải mái. Sau khi vì biết rồi rồi đầu nay đi về nó bị ông đi xếp bằng đi. Ông thầy nói, lỡ người ta trả lời con xếp bằng ngồi 20 năm, cô nói ngồi kiết già là bán già. Thầy nói ngồi kiết già, cô nói vậy vấn đề nó hơi khó trả lời một tí. Vài tháng trước thì quý vị nhớ mấy tháng trước mình có một cái ông mà chuyên môn trong bùn này, chuyên môn đi làm là nản vấn mấy thầy mấy cô đó, ai cũng sợ hết. Mấy thầy mấy cô thấy ông tới chùa là lắc đầu, nó thôi ngày này hy vọng ông cũng không làm khó làm dễ mình.
Không gặp ông ở chợ thì nó lòi ra cái dốt rồi, không phải nạn dấn thì dốt chỗ mà nước chỉ sống, chỗ mà cái vọng tưởng như thế. Ông hỏi con cũng chặn con, mà tự hỏi và con không biết ông bữa không có thấy mặt đây, mà mấy người nó ổng,
mấy người là vô minh, sao mình trả lời cho nghe được, người ta hỏi gì mình trả lời người ta không hiểu được. Mặc dù họ xếp bằng ngồi thiền họ không hiểu được. Làm sao quý vị giảng về triết lý, thằng nhỏ nó ngồi nó đọc sách, làm sao quý vị giảng về cái triết lý đạo khổng cho nó nghe được. Nó thích qua hình, bởi cái định lực ở chỗ đó. Ở đây nghe người hỏi, hoặc là một cái vị công chúa, mình thấy được cái định lực của họ ở đâu. Thành ra khi cái định lực người ta đó tới bao nhiêu đó thì mình chỉ dạng tới bao nhiêu đó mình ngừng lại. Nhưng mà giờ người ta biết những cái danh từ, ta biết những cái tri kiến đó, nhưng mà họ chưa hiểu cách áp dụng những tri kiến, những cái danh từ đó để mà giải quyết vấn đề sinh tử của mình. Thì những cái người như vậy đó không có gì mà phải sợ hay là tại sao vậy. Mình biết sức người ta hiểu được chừng đó thôi, như đứa con nít vậy. Mình đâu có giảng những cái triết lý mà cao cho nó được, giảng nho giáo cho nó được, nó đâu có hiểu nổi đâu. Thì cái ông mà trước người ta hỏi cũng vậy, ông hỏi cái mở miệng hỏi cái chuyện vô minh, hỏi câu hỏi rất là dốt. Thì mình trả lời gì, thì hỏi ngược lại, hỏi cái ý ông, cái chữ ông dùng nó, ông hiểu cái ý nó nghĩa là gì không? Vạch cái vô minh ông đang ăn cứ thầy thấy cái đó là ông định nghĩa cái hiểu biết, ông chữ ông cái hỏi đó đó, cái vấn đề ông hỏi đó ông hiểu. Thành tôi sao tôi trả lời ông làm cái gì? Quý vị biết không, mình có thể bỏ rất nhiều thì giờ nói chuyện với họ cũng vô ích thôi. Tại sao như vậy? Thầy cho quý vị một cái ví dụ như vậy này. Quý vị biết đùa tô phở không? cái tìm cái đi ăn sushi nổi tiếng ở đến Đông Kinh đó, mà nổi tiếng mà được cái mấy cái hãng rating cao nhất á. Ok, mỗi lần vào là trả $200-300, mà muốn vào là một lần thôi là ăn là giống như mình lên thiên đường rồi, xong muốn trở lại ăn là phải làm hẹn 3 tháng sau mới có chỗ. Tuyệt vời, quý vị biết không, làm sushi mà làm cho mỗi người mỗi khác. Con nít thì làm nhỏ hơn, đàn bà làm ít hơn, làm ông làm to hơn này nọ, mà một cắt một cái lát mỏng, một lát cá tươi như vậy. Mà khi muốn học làm cái vị tới học làm sushi miễn phí nha, ông sẽ dạy cái vị làm sushi miễn phí, kiếp không có hơi có một cái điều kiện nhỏ thì nó khó lắm. Tại sao muốn làm cái đồ mà biển rong cuốn xung quanh nó là phải bỏ 3 năm trời để tập nướng đó. Cái ông này cái ông thầy khiếp, ông giỏi dễ sợ lắm, $300 một người. Thì thầy nói cái vị, thầy đặt cái vị vấn đề này, cái ông sếp sushi đó, ông đưa vị một cái sushi mà nổi 5-10 phút, quý vị phải ăn chung thôi, cái cơm nó nguội một cái là cái sushi nó không còn ngon nữa, nó phải đúng cái thể. Thầy bây giờ mới đưa một cái sushi người bên cạnh và hỏi sushi nó ra sao. Thầy nói ví dụ giờ cô nào tới cái tiệm là 20 lần rồi, cái người đang gì bên cạnh hỏi cô cái sushi nó sao, nó ra sao vậy. Người nói mày nói tưởng nói, bây giờ cái này á là có cơm ở trong á, có một tí cái ớt cay màu xanh, có một tí gừng ở trong á, hả, có một tí có xì dầu ở trong á, rồi có một cái lát cá thu và đuôi vàng. Rồi cái con cá đó nó cắt rất mặn vừa đúng, mà nó đúng vừa đúng xung quanh cái này. Thì quý vị thầy nghe nói thì do ví dụ rõ ràng không, quý vị có thể dùng bất cả biên một cái bài luận văn để mà gì mô tả được cái sushi, một cái tuyệt tác, một cái người sếp mà nổi tiếng nhất trong thế giới này làm sushi. Thì rất giản dị, thay vì mình mô tả như vậy, thầy nói này ăn đi, thầy cứ định lực nó như vậy, in lực cho cái vị biết cái mùi vị của đồ ăn mà không thể nào diễn tả được với cái danh từ. Thầy cứ định lực nó cho cái vị thấy được cái kinh nghiệm của cái trí huệ, cái thể của nó, chứ không thể nào dùng cái danh từ mà mô tả được. Bởi vì người thầy dạy Phật giáo đó, thành cái người thầy mà giỏi đó, người ta chú trọng phát triển cái định lực của quý vị, không phải là cái tri kiến của quý vị. Mà thầy Tiên Hóa là cái người giỏi nhất mà thầy biết được, mà có thể giúp quý vị phát triển định lực. Người thầy thường á, người ta nói là quý vị thấy không, tôi biết nhiều dễ sợ, tôi biên biết mang chiếc sách. Ngài Tiên Hóa nói làm cái này đi, làm như vậy đó thì sẽ thấy được cái tôi thấy, biết được cái tôi biết. Người là ngài duy nhất mà gặp được, thầy có cái vinh dự gặp được người duy nhất mà dạy như vậy. Ông làm cái này đi sẽ thấy được, ông ăn đi. Tại sao tôi nói cái việc làm cái gì, thầy muốn giúp học trò của thầy. Cái người vào chùa này nè, nghe giảng kinh nè, nên mình phải nhìn người ta, mình coi thì người ta muốn biết, mình muốn mô tả, ta muốn mình mô tả cái sushi cho người ta biết, người ta nghe, hay là người ta muốn nếm cái sushi đó. Không có gì phải sợ hết. Cái tụi mà đọc sách, tụi mọt sách là cái tụi dốt, không thể nào mà mới biết. Thành cái người mà tới hỏi, mọt sách tới hỏi mình bạch thầy cái chữ này, danh từ, cái quan điểm người là sao, cái giáo lý người là sao, thầy nói ông có biết cái giáo lý hòa tôi là cái gì không? Tôi biết cái trời, tôi nghiên cứu là 40 năm cuộc đời tôi bỏ cuộc đời nghiên cứu. Nói, ông chỉ biết cái chữ thôi, tôi biết cái thể của nó. Ông chỉ nghe người ta tả cái sushi thôi, ông chưa bị ăn hết đó. Không thể nào. Quý vị muốn cái sushi, biết sushi phải nếm nó mới biết cái sushi nó. Muốn biết là phải ăn, không thể nào một người tả nó được, đọc cái mô tả được. Mấy cô công chúa của thầy sau kia đều ngủ gà ngủ gật hết, chắc là đến lúc mình phải chấm dứt cái buổi giảng kinh ngày hôm nay. Thành ra quý vị biết không, tu đó, cái quan trọng của tu là không phải cái tri kiến, tu là để phát triển định lực. Thầy không cần nói trên chuyện này, thầy không bao giờ nhấn mạnh những cái chuyện này, tại vì á cái chuyện nó không phải chuyện của thầy. Cái đó tụi bà si lô cố đông hiểu là chuyện của nó không phải chuyện của thầy, thì đó là chuyện của đời của đệ tử của thầy giảng cho nó biết. Tại hiện bây giờ thầy chỉ huấn luyện tụi bay để mà có cái định lực thôi, để cho thấy chứng minh rằng cái định lực có thể được phát triển mới hiểu được. Còn những đứa kia mà ông bà si lô cố không hiểu được, ráng chịu kệ tụi nó, không phải chuyện của mình. Nó đọc sách cho nó đọc, một sách cho nó đọc, kệ nó. Thế không đắc được giải thoát đâu. Mình có định lực mới đắc được giải thoát. Thế cái chuyện tụi bay là phải dạy cho nó biết là tụi bay phải vừa học mà vừa phải luyện mới hiểu Phật pháp được. Đó là chuyện tụi bay. Chuyện thầy chỉ làm thôi. Như đời ngày Trung Hóa vậy, ngày dạy là ngày phải dạy chữ, xong ngày dạy họ luyện thiền luôn nữa. Rất ít người có đủ phước để mà vừa đọc mà vừa luyện. Cô này cô nói là cô đã mình gặp ở đằng trong Thanksgiving thì ở Fremont rồi, như cô trở xuống này lò mò xuống thêm ở thêm một tuần nữa, tu tới Fremont có tu 3 ngày, xong bây giờ lò mò xuống thêm một tuần nữa để tu thiền thất. Thành cô rất là thoải mái, cô thích là hai cái chùa nó khác nhau. Chùa trên kia cô nói xuống đây nó an lạc hơn nhiều, nó thanh tịnh. Cô rất rất thoải mái, cô rất thích ngủ trong Phật điện. Cô rất là sung sướng, bỏ thì giờ tu chung chúng ta, ngày mai cô trở về rồi. Tôi rất là vui mừng các cô bỏ cái thì giờ rất quý báu tới tu chung với chúng tôi. Mình có mỗi lần tu hành cần nhiều cái hy sinh cá nhân lắm. Cô là người đặc biệt, cái tài rất rất ít người mà chịu đựng nổi cái khổ sở của tu hành. Cái cách mình tu hành nó hơi gắt gao một tí, nó hơi khó một tí. Người thường ta sợ, người thường ta sợ cái đau, dễ sợ lắm. Cái đau của cái chân mình nó khiếp, dễ sợ lắm. Mình ta sợ dễ sợ lắm. Đây là một trong những cái mà khó khăn nhất. Quý vị biết không cần biết cái vị trình độ nào, mà nếu quý vị đi nữa đó, mà quý vị tới tu tới khoảng như hàng ngày thứ hai, ngày thứ ba là ngồi 5 phút là nó điên, đau điếng người luôn. Trừ phi quý vị ngồi thiền cả ngày cả năm luôn, cái bị không biết đau chân nữa thôi, chứ còn tới cái thiền tất cả đau chân dễ sợ, nó rất là dễ sợ. Thành ra thì khen cô đã có cái lòng can đảm mà không bị sờn lòng. Thành ra hồi nãy cô nói là chắc mình đã từng tu chung với nhau, thì nói chắc chắn như vậy rồi, tại vì cái chân nó đau, nó khiếp đảm dễ sợ lắm. Mà trừ phi quý vị có đủ phước đã từng tu rồi đó, mới dám trở lại. Vậy cái chỗ này là cái chỗ mà tuyển chọn Phật vì vậy đó, đã tu đã nhiều kiếp rồi. Ai cũng bắt đầu bằng sợ hết đó. Không ai thích cái đau chân hết đó. Thầy nói là hy vọng tôi rất là sung sướng cô xuống đây, hy vọng cô sẽ trở lại. Thành ra hiện bây giờ thầy không có thời giờ nhiều, thầy gạt bỏ mấy cái người ba si lô cố rất là lẹ. Thầy như vậy họ tới họ sợ, họ bỏ chạy. Họ bỏ chạy là mình không cần thầy phải tu nữa. Như để trong tương lai mình sẽ nới ra, mình có cho cái chương trình nó nhẹ hơn. trong tương lai mình sẽ có những cái nó nhẹ, nó nhẹ nhàng hơn một tí. Mình sẽ có cái những cái chương trình để cho những người ta muốn cái tri kiến nhiều hơn. Thì bây giờ thầy gắt gao tại vì thầy muốn phát triển định lực họ cho lẹ và tập họ nhẫn cái bị đánh. Những cái người phải cam nhẫn, sẵn sàng cam nhẫn bị đánh, bị mắng, bị nhiếc mới có thể giúp người khác được, mới dạy người khác được. Mình phải làm nhẹ nhàng hơn. Cái thiền tông nó rộng lắm, nó phải giúp hết tất cả mọi người. Thầy nói cái đó luôn, tôi hơi quý vị không hiểu. Thầy không có thì giờ để lo cho tụi ba si tố cố. Đó là cái đó cái đời sau. Ba si tố cố vậy. Thầy phải trọng tôi, thầy phải nể tôi, thầy phải dạy cho tôi, thầy phải hướng dẫn cho tôi. Thế nó không? Tôi cũng chơi ba si tố cố. Cái kỹ thuật là giúp phát triển cái định lực của quý vị. Quý vị sẵn sàng tới để nhận cái đau, ngủ trong nơi sàn, cái định lực quý vị nó sẽ phát triển. Có thể năm nay mình có thể tổ chức 7 tuần, tùy cái sức của mọi người tu của cái năm 3 tuần năm nay. Ta muốn nói gì cô này không? Cái vị để ý chuyện này này. Thầy để ý cái vị tu một thời gian, cái người bắt đầu nói cái giọng nó nhẹ hơn. Mình nói mà vừa đủ hơi, người ta vừa đủ nghe thôi. Tự động mình rút vào trong á, mình không phí cái khí lực của mình nữa. Có ai muốn nói gì không? Ai muốn nói gì không? Nghỉ 10 phút.